Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bay duy Ngài, quyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời duy Ngài đại năng.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài suy gẫm lời Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ, ôn lại lịch sử hơn 3 thập kỷ đầu từ khi Chúa cứu thế Giê-xu hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại bằng cái chết hy sinh hiến tế trên thập hình. Ngài phục sinh, thăng thiên về trời và ban Đức Thánh Linh giáng xuống đáp đậu trên các môn đồ tại Jerusalem trong lễ ngũ tuần. Qua sự vận hành của Đức Thánh Linh, Hội Thánh được thành lập, phát triển, tăng trưởng và lan rộng khắp đế quốc La Mã. Từ đó cho đến nay, khi có người nghe tin mừng cứu rỗi, ăn năn tội, tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu, thì tức khắc Đức Thánh Linh ngự vào ở luôn trong những người tin nhận Ngài. Đức Thánh Linh ngự vào để tái sinh, đổi mới, thánh hóa, soi sáng, hướng dẫn, ban ân tứ phục vụ trong Hội Thánh, thôi thúc làm chứng nhân cho Chúa, cũng như kiên trì đào tạo môn đồ, góp phần hoàn thành đại mạng lệnh. Kỳ trước, chúng ta đã đề cập đến giai đoạn Hội Thánh bị bách hại mà cao điểm là biến cố chấp sự Ê-tiên bị ném đá theo cách xử tử hình của người Do Thái. Trước tòa công luận, ông đã dám lên án những người kiện cáo và những người ngồi xét xử ông là thủ phạm giết Chúa cứu thế, như ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 7 câu 51 đến câu 53. Hỡi những người cứng cổ, lòng và tai chẳng chịu cắt bì kia, các ngươi cứ nghịch với Đức Thánh Linh hoài, tổ phụ các ngươi thế nào thì các ngươi cũng thể ấy. Có đấng tiên tri nào mà tổ phụ các ngươi không bắt bớ ư? Họ cũng đã giết những người nói tiên tri về sự đến của đấng công bình, và hiện bây giờ chính các ngươi lại đã nộp và giết đấng đó. Các ngươi đã nhận giới luật truyền bởi các thiên sứ nhưng không giữ lấy. Nghe đến đó, người Do Thái cuồng nộ nhào đến kéo Ê-tiên ra ngoài và ném đá ông. Ê-tiên trở thành người tử đạo đầu tiên trong lịch sử Hội Thánh. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu Hội Thánh ban đầu trong giai đoạn bị bách hại này qua phần kỹ thuật của sử gia Luca trong Công vụ các sứ đồ chương 8, câu 1 đến câu 25, để thấy dù trong cơn bách hại, Hội Thánh Jerusalem bị tan lạc, nhưng trong chương trình của Chúa, tin lành tiếp tục được giao giảng theo như Chúa đã truyền dặn trong nhiệm mạng trọng yếu. Khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Jude, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8. Cũng qua phần kỹ thuật này, chúng ta sẽ thấy vai trò của Đức Thánh Linh càng rõ nét hơn khi Ngài vận hành qua các sứ đồ tại Samari, là vùng đất người Do Thái không bao giờ muốn đặt chân tới. Nhưng bây giờ, chính các sứ đồ Chúa Giê-xu lại chứng kiến Đức Thánh Linh được ban xuống cho các tân tín hữu Samari. Bây giờ xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Cha rất nhân từ của chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng. Trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu, chúng con cùng hiệp thông trong Đức Thánh Linh. Xin Cha ban cho mỗi chúng con tâm trí và tâm hồn bình an để cùng suy gẫm Kinh Thánh là lời hằng sống của Cha. Cầu xin Đức Thánh Linh trong thời giờ này khai mở tâm trí chúng con, khắc ghi vào lòng chúng con chân lý và nguyên tắc sống thánh khiết, công chính, khôn ngoan, đồng thời ban cho chúng con năng lực để có thể tuân giữ và làm theo lời Ngài. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý vinh hiển và kiệt phép.
Bây giờ xin chúng ta cùng hòa lòng suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca Danh Chúa Giê-xu và Giê-xu hằng yêu mến tôi.
Danh Chúa Giê-xu thật rất dịu dàng, tôi thích hát danh Ngài khắp nhân gian. Danh ấy khiến tôi tươi vui hoàn toàn. Dịu vinh tay danh Chúa Giê-xu. Giê-xu có phương danh diệu kỳ. Giê-xu mãi không gì dịch gì. Giê-xu thánh dân vui tụng tiếng, ngợi danh Giê-xu thiên ức điên. Tôi mến yêu danh Giê-xu trọn đời, nhân Chúa sẽ chia buồn bã trong tôi. Ngài đuối lộ xua kinh hoàng rồi. Lòng nguyện yêu danh Chúa Giê-xu. Giê-xu có phương danh diệu kỳ. Giê-xu mãi không gì dịch gì. Giê-xu thánh dân vui tụng tuyên, ngợi danh Giê-xu thiên ức. Nghe tương thương tôi náo nức luôn và mãi yêu thương. Danh ấy lau khô bao nhiêu lụy hương. Nguyện tôn cao danh Chúa Giê-xu. Giê-xu có phương danh diệu kỳ. Giê-xu mãi không gì dịch gì. Giê-xu thánh dân vui tụng tuyên, ngợi danh Giê-xu thiên ức điên. Ngôn ngữ thế gian thuật cao tận tường, danh Chúa Giê-xu là đấng yêu thương. Ta ca tôn vinh danh vua lạ thường. Hằng tung hô danh Chúa Giê-xu. Giê-xu có phương danh diệu kỳ. Giê-xu mãi không gì dịch gì. Giê-xu thánh dân vui tụng tuyên, ngợi danh Giê-xu thiên ức.
Thật mừng vì cha mọi điều lạ lùng từng tìm được trong Kinh Thánh. Duy Giêsu yêu tôi là quý báu phi thường. Giêsu yêu tôi, Chúa khen tôi trong đời. Ngài đầy lòng yêu, Ngài yêu tôi mãi. Giêsu yêu tôi khiến tôi vui mừng hoài. Giêsu hằng yêu mến tôi, lòng thương dẫn lòng đừng hồi nào quên yêu Chúa. Trên cây gỗ, ôi Giêsu yêu tôi, Ngài cứ mến yêu hoài. Giêsu yêu tôi, Chúa mến tôi trong đời. Ngài đầy lòng yêu, Ngài yêu tôi mãi. Giêsu yêu tôi, khiến tôi vui mừng hoài. Giêsu hằng yêu. Xa chân Chúa, tuy bao phen tôi lưu lạc, Chúa cứ yêu hoài. Giờ mà lòng này hồi niệm tình yêu muôn quá, tôi vui quay ngay nương dựa dưới cánh tay Ngài. Giêsu yêu tôi, Chúa khen tôi trong đời. Ngài đầy lòng yêu, lòng thầm nguyện tròn một bài về Cha nhân ái. Khi trong vinh quang tôi được thấy chính mắt Ngài, này là bài mà đời đời lòng hoan ca mãi. Ôi sao Giêsu yêu được kẻ khốn nạn này. Giêsu yêu tôi, Chúa mến tôi trong
bây giờ xin chúng ta cùng nghe sử gia Luca kỹ thuật trong Công vụ các sứ đồ chương 8 câu 1 đến câu 25 như sau. Sau-lơ vốn ưng thuận việc Ê-tên bị giết. Trong lúc đó hội thánh ở thành Jerusalem gặp cơn bắt bớ dữ tợn. Trừ các sứ đồ ra thì hết thảy tín đồ đều phải chạy tan lạc trong các miền Jude và xứ Samari. Dẫu vậy có mấy người tin kính chôn xác Ê-tên và than khóc người quá bội. Nhưng Sau-lơ làm tàn hại hội thánh, xấn vào các nhà, dùng sức mạnh bắt đàn ông đàn bà mà bỏ tù. Vậy, những người đã bị tản lạc đi từ nơi này đến nơi khác truyền giảng đạo tin lành. Philip cũng vậy, xuống trong thành Samari giảng về Chúa cứu thế tại đó. Đoàn dân nghe người giảng và thấy các phép lạ người làm, thì đồng lòng lắng tai nghe người nói, vì có những tà ma kêu lớn tiếng lên mà ra khỏi nhiều kẻ bị ám, cùng kẻ bại và què được chữa lành cũng nhiều. Tại cửa đó trong thành được vui mừng khôn xiết. Bây giờ trong thành có một người tên là Simon làm nghề phù phép, tự khoe mình là một người danh tiếng, khiến cho dân Samari rất lấy làm lạ lùng. Hết thảy từ trẻ đến già đều theo người mà nói rằng chính người là quyền phép của Đức Chúa Trời, tức là quyền phép lớn như thường gọi vậy. Nhân đó, chúng nghe theo người, vì đã lâu nay người lấy phù phép dục họ thầy đều phải khen lạ. Nhưng khi chúng đã tin Philip là người giao giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và danh Chúa cứu thế Giêsu cho mình, thì cả đàn ông đàn bà đều chịu phép báp têm. Chính Simon cũng tin, và khi đã chịu phép báp têm thì ở luôn với Philip, người thấy những dấu lạ phép kỳ đã làm ra thì lấy làm lạ lắm. Các sứ đồ vẫn ở tại thành Jerusalem, nghe tin xứ Samari đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời, bèn sai Phi-e-rơ và Giăng đến đó. Hai người tới nơi, cầu nguyện cho các môn đồ mới để cho được nhận lấy Đức Thánh Linh. Vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên một ai trong số đó, họ chỉ nhân danh Chúa Giê-xu chịu phép báp têm thôi. Phi-e-rơ và Giăng bèn đặt tay trên các môn đồ thì đều được nhận lấy Đức Thánh Linh. Simon thấy bởi các sứ đồ đặt tay lên thì có ban Đức Thánh Linh xuống, bèn lấy bạc dâng cho nói rằng, cũng hãy cho tôi quyền phép ấy, để tôi đặt tay trên ai thì nấy được nhận lấy Đức Thánh Linh. Nhưng Phi-e-rơ trả lời rằng, tiền bạc ngươi hãy hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng lấy tiền bạc mua được sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ngươi không có phần hoặc có số trong việc này, vì lòng ngươi không ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy, hãy ăn năn điều ác mình và cầu nguyện Chúa hầu cho ý tưởng của lòng ngươi đó họa may được tha cho, vì ta thấy ngươi đang ở trong mật đắng và trong xiềng tội ác. Simon trả lời rằng, xin chính mình các ông hãy cầu nguyện Chúa cho tôi, hầu cho tôi không mắc phải điều ông nói đó. Sau khi Phi-e-rơ và Giăng đã làm chứng và giảng đạo Chúa như thế, thì trở về thành Jerusalem, vừa đi vừa giảng tin lành trong nhiều làng của người Samari. Đó là công vụ các sứ đồ chương 8, câu 1 đến câu 25. Bốn câu đầu chương 8 có thể coi là phần giới thiệu tóm tắt những diễn biến quan trọng trong giai đoạn hội thánh bị bách hại, nhưng vẫn cứ trung tín và can đảm truyền giảng tin lành. Chỉ trong bốn câu, sử gia Luca đã nói đến nhiều nhân vật và sự kiện liên quan. Ông nhắc đến tên Saul lần thứ hai. Lần đầu trong công vụ các sứ đồ chương 7 câu 58, Saul chỉ là một thanh niên giữ áo cho những người ném đá ê tiên. Lần thứ hai, trong công vụ các sứ đồ chương 8 câu 3, nhân vật này được ghi nhận là một tay bách hại khét tiếng, trực tiếp nhúng tay vào cơn bắt bớ dữ tợn, làm tàn hại hội thánh, sấn vào các nhà, dùng sức mạnh bắt đàn ông đàn bà bỏ tù. Ông nói đến các sứ đồ trụ lại tại Jerusalem, ông nói đến tín đồ bỏ chạy tan lạc, ông nói đến những người tin kính can đảm chôn xác ê tiên, v.v. Cũng trong phần giới thiệu này, Luca cho biết phong trào truyền giảng tin lành khởi sự chuyển động theo bước chân của những tín nhân tan lạc, nhưng đem theo hạt giống tin lành. Chúng ta nghe lại bốn câu này như sau. Saul vốn ưng thuận về việc ê tiên bị giết. Trong lúc đó, hội thánh ở thành Jerusalem gặp cơn bắt bớ dữ tợn, trừ các sứ đồ ra, thì hết thảy tín đồ đều phải chạy tan lạc trong các miền Jude và xứ Samari. Dù vậy, có mấy người tin kính chôn xác ê tiên và than khóc người quá bội. Nhưng Saul làm tàn hại hội thánh, sấn vào các nhà, dùng sức mạnh bắt đàn ông đàn bà bỏ tù. Vậy, những người đã bị tan lạc, đi từ nơi này đến nơi khác, truyền giảng đạo tin lành. Hội thánh sơ khai đối diện với một cơn bách hại nổ ra như một phong trào sôi nổi mượn danh nghĩa bảo vệ đạo giáo truyền thống như ghi trong công vụ các sơ đồ chương 6 câu 11. Chúng ta đã nghe người nói ra những lời phạm đến Môi-se và Đức Chúa Trời, nhưng cũng là để chối tội cho thành phần lãnh đạo giáo hội khỏi mang tiếng là những kẻ chủ mưu giết Chúa cứu thế. Trong vụ Ê-tiên, chúng sử dụng biện pháp giết người diệt khẩu. Cái chết của chấp sự Ê-tiên đã khiến cho một số người trong cộng đồng hội thánh rúng động thương khóc ông. Trong khi đó, chúng ta tin rằng nhiều nhất là thuộc thành phần các bà quá Hy Lạp, là những người mang ơn Ê-tiên đã trực tiếp chăm sóc nhu cầu cuộc sống của họ. Nhân vật nổi bật trong phong trào bách hại hội thánh được sử gia Luca nêu lên trong câu 3 là Saul, cho thấy tác hại rất lớn con người này đã gây ra cho hội thánh. Saul làm tàn hại hội thánh, sấn vào các nhà, dùng sức mạnh bắt đàn ông đàn bà bỏ tù. Bách hại đến độ như thế đã khiến cho tín hữu tan lạc, trốn khỏi Jerusalem, nhưng không mất mục tiêu như Luca kỹ thuật trong câu 4. Vậy những người đã bị tan lạc, đi từ nơi này đến nơi khác truyền giảng đạo tin lành. Khi nhận định tình hình bách hại này dựa trên mạng lệnh tối hậu trước khi Chúa cứu thế về trời, ghi trong công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8, chúng ta sẽ thấy mọi sự sáng tỏ. Khi nhìn xuyên qua bão tố, tập trung hướng về Đức Thánh Linh, sẽ thấy tác động của Ngài. Bách hại xảy ra đã khiến cho các môn đồ không co cụm tại Jerusalem mà tan rải ra những vùng đất xa xôi hơn, kiên trì nắm chắc mục đích truyền giảng tin lành và đào tạo môn đệ. Chúa giữ đúng lời hứa, ban cho họ ơn và quyền để thi hành đại mạng lệnh như Mác kỹ thuật. Về phần các môn đồ thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với các môn đồ và lấy các phép lạ cập theo lời giảng mà làm cho vướng đạo. Đó là Phúc âm Mác chương 16 câu 20. Phần kỹ thuật tiếp theo trong Công vụ các sứ đồ chương 8 câu 5 đến câu 25 cho thấy chi tiết một trường hợp điển hình khi nhiệm mạng trọng yếu trong Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8 được Chúa giúp môn đồ thực hiện. Chúng ta cần nhắc lại mạng lệnh này. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Jude, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Công vụ chương 8 câu 5 đến câu 8 ghi chuyến đi truyền giáo của chấp sự Philip tại Samari đã đem lại kết quả mỹ mãn, minh chứng, mạng lệnh và lời hứa của Chúa trở thành hiện thực trong kinh nghiệm. Sử gia Luca kỹ thuật như sau. Philip cũng vậy, xuống trong thành Samari giảng về Chúa cứu thế tại đó. Đoàn dân nghe người giảng và thấy phép lạ người làm thì đồng lòng lắng tai nghe người nói, vì có những tà ma kêu lớn tiếng lên mà ra khỏi nhiều kẻ bị ám, cùng kẻ bại và què được chữa lành cũng nhiều. Tuy nhiên, thành công này có những diễn tiến kỳ diệu bày tỏ quyền năng Chúa qua sứ vụ của chấp sự Philip, phơi bày chân tướng của Simon, khiến cho dân thành Samari thức tỉnh quay lại tin thờ Đức Chúa Trời, khiến cho danh Chúa Giêsu được cả thành biết đến. Công vụ các sứ đồ chương 8 câu 9 đến câu 13 ghi như sau. Bây giờ, trong thành có một người tên là Simon, làm nghề phù phép, tự khoe mình là một người danh tiếng, khiến cho dân Samari rất lấy làm lạ lùng. Hết thảy từ trẻ đến già đều nghe theo người mà nói rằng chính người là quyền phép của Đức Chúa Trời, tức là quyền phép lớn như thường gọi vậy. Nhân đó chúng nghe theo người, vì đã lâu nay người lấy phù phép, xui dục họ thảy đều phải khen lạ. Nhưng khi chúng đã tin Philip là người giao giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và danh Chúa cứu thế Giêsu cho mình, thì cả đàn ông đàn bà đều chịu phép báp tem. Chính Simon cũng tin, và khi đã chịu phép báp tem thì ở luôn với Philip. Người thấy những dấu lạ phép kỳ đã làm ra thì lấy làm lạ lắm. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 8, câu 9 đến câu 13. Chúng ta ghi nhận sứ vụ chính yếu của chấp sự Philip là giao giảng tin lành về Chúa cứu thế Giêsu, chứ không phải làm phép lạ, chữa bệnh hay đuổi quỷ. Những việc quyền năng Chúa ban cho ông chỉ để hỗ trợ giúp dân thành Samari quan tâm, chú ý đến lời giảng về Chúa cứu thế là đấng họ chưa bao giờ được nghe. Chúng ta xem lại phần kỹ thuật trong Công vụ các sứ đồ chương 8 câu 5 đến câu 8 để thấy rõ điều trên. Philip cũng vậy, xuống trong thành Samari giảng về Chúa cứu thế tại đó, đoàn dân nghe người giảng và thấy các phép lạ người làm thì đồng lòng lắng tai nghe người nói, vì có những tà ma kêu lớn tiếng lên mà ra khỏi nhiều kẻ bị ám, cùng kẻ bại và què được chữa lành cũng nhiều. Tại cớ đó, trong thành được vui mừng khôn xiết. Phép lạ và những việc siêu nhiên vẫn thường là những sự kiện hấp dẫn đối với con người, kể cả cơ đốc nhân hôm nay. Cho nên phong trào ân tứ nhấn mạnh đến phép lạ, tiếng lạ, chữa bệnh, đuổi quỷ v.v. thường làm cho nhiều người bớt chú ý hay không còn chú ý đến sứ điệp tin lành mà chuyên chú nhắm vào phép lạ và những hiện tượng siêu nhiên. Nhìn vào hành động của phù thủy Simon, chúng ta thấy đây là việc làm của ông ta tại Samari từ lâu trước khi nhà truyền giảng Philip đến. Luca kỹ thuật như sau, bấy giờ trong thành đó có một người tên là Simon làm nghề phù phép, tự khoe mình là một người danh tiếng, khiến cho dân Samari rất lấy làm lạ lùng. Hết thảy từ trẻ đến già đều nghe theo người nói rằng chính người là quyền phép của Đức Chúa Trời, tức là quyền phép lớn như thường gọi vậy. Nhân đó chúng nghe theo người, vì đã lâu nay người lấy phù phép dục họ thảy đều khen lạ. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 8 câu 9 đến câu 11. Sử gia Luca còn cho thấy phù thủy Simon không những tin rồi nhận pháp báp tem mà còn ở luôn với Philip. Hiển nhiên điều ông ta quan tâm hơn hết là dấu kỳ phép lạ chấp sự Philip đã thi thố trong sứ vụ truyền giảng tin lành. Đây là thể hiện của một tâm trí chưa thực sự hối cải. Điều cai trị con người Simon chưa phải là Chúa cứu thế, nhưng vẫn là thần tượng của lòng đam mê quyền lực siêu nhiên vẫn khống chế ông ta bấy lâu nay. Xem tiếp phần kỹ thuật trong Công vụ các sứ đồ chương 8, câu 14 đến câu 25, chúng ta sẽ thấy lời Chúa phơi bày lòng dạ con người này như thế nào. Các sứ đồ vẫn ở tại thành Jerusalem, nghe tin sứ Samari đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời, bèn sai Phi-e-rơ và Giăng đến đó, hai người tới nơi, cầu nguyện cho các môn đồ mới để được nhận lấy Đức Thánh Linh. Vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên một ai trong những người đó, họ chỉ nhân danh Chúa Giê-xu chịu phép báp têm thôi. Phi-e-rơ và Giăng bèn đặt tay trên các môn đồ thì đều được nhận lấy Đức Thánh Linh. Si-mông thấy bởi các sứ đồ đặt tay lên thì có ban Đức Thánh Linh xuống, bèn lấy bạc dâng cho nói rằng, cũng hãy cho tôi quyền phép ấy để tôi đặt tay trên ai thì nấy nhận được Đức Thánh Linh. Nhưng Phi-e-rơ trả lời rằng, tiền bạc ngươi hãy hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng lấy tiền bạc mua được sự ban cho của Đức Chúa Trời, ngươi chẳng có phần hoặc số trong việc này, vì lòng ngươi không ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy, hãy ăn năn điều ác mình và cầu nguyện Chúa, hầu cho ý tưởng của lòng ngươi đó họa may được tha cho, vì ta thấy ngươi đang ở trong mật đắng và trong xiềng tội ác. Simon trả lời rằng, xin chính mình các ông hãy cầu nguyện Chúa cho tôi, hầu cho tôi không mắc phải điều ông nói đó. Sau khi Phi-e-rơ và Giăng đã làm chứng và giảng đạo Chúa như thế, thì trở về thành Jerusalem, vừa đi vừa giảng tin lành trong nhiều làng của người Samari. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 8, câu 14 đến câu 25. Sự kiện các sứ đồ tại Jerusalem nghe tin thành Samari quy đạo, liền cử Phi-e-rơ và Giăng đến nơi cầu nguyện cho các môn đồ mới để họ được nhận Đức Thánh Linh, là bằng chứng rất rõ về sự vận hành của Đức Thánh Linh trong hội thánh ban đầu. Đây là quyết định có tính cách chiến lược, bày tỏ quyền năng của tin lành trong sự cứu rỗi, cũng như quyền năng xóa tan tinh thần phân biệt vô cùng sâu đậm trong lịch sử hai chủng tộc. Điều này giúp chúng ta nhớ lại lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu cho sự hiệp một ghi trong Phúc Âm Giăng chương 17, câu 20-21. Ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa, để cho ai nấy đều hiệp làm một như cha ở trong con và con ở trong cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, để thế gian tin rằng chính cha đã sai con đến. Đó là Phúc Âm Giăng chương 17, câu 20-21. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được học lời Chúa trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Cầu xin Đức Thánh Linh lưu giữ những gì chúng con học, giúp chúng con chuẩn bị chính mình cho sứ vụ Chúa giao, để có thể góp phần trong sứ mạng công bố tin mừng cứu rỗi, đào tạo môn đệ, chuẩn bị cho ngày Ngài trở lại. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.